Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Hôm nay chúng tôi xin nói về Khổng Tử và Hạng Thác. Một lần Khổng Tử ngồi xe ngựa nhỏ chu du các nước. Khi đến một vùng nọ, thấy một đứa bé đang dùng đất đắp một tòa thành, rồi ngồi vào bên trong. Khổng Tử liền hỏi, này cháu trông thấy xe ta đi qua, sao không chịu tránh? Đứa bé nhìn Khổng Tử trả lời, cháu nghe người ta đồn rằng ngài là Khổng Phu Tử, trên thì thông hiểu thiên văn, dưới thì am tường địa lý, giữa thì biết thấu lòng người. Vậy mà hôm nay cháu gặp Phu Tử thì không đúng như thế, bởi từ xưa tới nay chỉ nghe có chuyện xe tránh thành, chứ có bao giờ thành lại tránh xe đâu. Khổng Tử ngạc nhiên quá, liền hỏi, tên cháu là gì vậy? Đứa bé đáp, cháu tên là Hạng Thác. Khổng Tử lại hỏi, năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Thưa Phu Tử, cháu 6 tuổi. Khổng Tử liền nói, cháu mới 6 tuổi mà đã sớm khôn ngoan như thế sao? Thưa Phu Tử, đứa bé lễ phép nói, cháu nghe nói con cá nở ra 3 ngày đã bơi tung tăng từ hồ nọ đến hồ kia. Con thỏ 6 ngày đã chạy khắp đồng cỏ. Cháu sinh ra 6 năm thì đã lấy gì làm khôn? Lần này Khổng Tử thật sự lấy làm kinh dị, nghĩ thầm sẽ đưa ra một loạt câu hỏi dồn cho đứa bé phải chịu thua. Rồi hỏi, này cháu, ta xem ra cháu cũng khá linh lợi đó. Này ta hỏi nhé, trên núi nào không có đá? Trong thứ nước nào không có cá? Có loại cửa nào không có cổng? Loại xe nào không có bánh? Trâu nào không sinh con? Ngựa nào không đẻ? Con dao nào không có khuyên? Thứ lửa gì mà không có khói? Chàng trai nào lại không có vợ? Cô gái nào mà không có chồng? Thứ gì không có chống mái? Ngày nào ngắn, ngày nào dài? Loại cây gì không cành? Thành nào không có quan viên, người nào không có tên riêng. Hỏi xong, Khổng Tử nhìn Hạng Thác tủm tỉm cười. Hạng Thác nghĩ một thoáng rồi đáp, xin tiên sinh nghe đây, trên núi đất không có đá, trong nước giếng không có cá, loại cửa không cánh thì không cổng, kiệu dùng người khiêng thì không có bánh, châu đất không sinh con, ngựa gỗ không đẻ, dao cùn không khuyên, lửa đom đóm không khói, thần tiên không vợ, tiên nữ không chồng, chim mái cô đơn không trống, chim đực cô đơn không mái, ngày mùa đông ngắn, ngày mùa hạ dài, cây chết không cành, thành bỏ không, không có quan viên, trẻ sơ sinh không có tên riêng. Khổng Tử sợ quá vì đứa bé quả thật hơn người. Lúc này Hạng Thác không để cho Khổng Tử suy nghĩ thêm, nói rằng, vừa rồi Phu Tử đã hỏi cháu nhiều, đến lượt cháu xin được hỏi Phu Tử. Tại sao con ngỗng và con vịt nổi được trên mặt nước? Chim hồng, chim hạc, tại sao kêu to thế? Cây tùng, cây bách xanh cả mùa hè lẫn mùa đông là vì sao? Khổng Tử đáp, con ngỗng, con vịt có thể nổi bồng bềnh trên mặt nước là nhờ hai bàn chân vuông làm phương tiện. Chim hồng, chim hạc kêu to là vì cổ chúng dài. Cây tùng, cây bách xanh tươi bốn mùa là vì thân chúng đặc, rắn, Thưa không đúng. Hạng Thác reo lên. Con rùa nổi trên mặt nước đâu phải nhờ đôi chân vuông làm bàn đạp. Con ảnh ương kêu to mà cỏ có dài đâu. Cây trúc bốn mùa cũng xanh mà ruột rỗng không. Khổng Tử thấy đứa bé đối đáp trôi chảy như thế, chưa biết xử trí ra sao, thì đứa bé lại nói. Thưa phu tử, cho cháu được hỏi thêm. Tại sao mặt trời buổi sáng lại to mà buổi trưa lại nhỏ? Khổng Tử đáp. Bởi vì mặt trời buổi sáng gần ta hơn. Không ạ, Hạng Thác vặn lại. Thế sao buổi sáng trời lại mát, buổi trưa mặt trời xa hơn mà lại nóng như thế? Khổng Tử đang ngập ngừng thì Hạng Thác hỏi tiếp. Cháu không hiểu được tại sao mặt trời buổi sáng mọc ở phương đông, chiều lặn ở phương tây, rồi sáng hôm sau lại mọc ở phương đông mà không mọc ở phương tây. Khổng Tử thở dài, trách. Cháu còn ít tuổi mà thích hỏi những chuyện xa xôi viển vông tận đâu đâu. Chuyện trước mắt thì không hỏi. Hạng Thác cười khanh khách. Thưa phu tử, vâng, cháu xin hỏi ngay chuyện trước mắt đây thôi. Lông mày của phu tử có bao nhiêu sợi? Khổng Tử không đáp, bảo người thúc ngựa đi khỏi đó và than rằng lớp hậu sinh đáng sợ thật. Các câu hỏi của Hạng Thác mà Khổng Tử không trả lời được. Vì thời ấy khoa học chưa tiến bộ và loài người chưa biết rõ vận chuyển của trái đất trong vũ trụ và trong thái dương hệ. Trong câu chuyện này ta để ý đến những điều mà đứa bé nghe nói về Khổng Tử. Nó bảo rằng, cháu nghe người ta đồn rằng ngài là Khổng Phu Tử, trên thì thông hiểu thiên văn, dưới thì am tường địa lý, giữa thì biết thấu lòng người. Nhưng sau những lời đối đáp, thì người đọc có thể kết luận Khổng Tử không thông thạo thiên văn, không am tường địa lý, mà cũng không thấu rõ lòng người. Ngày nay nhiều nhà khoa học có thể mệnh danh là thông hiểu thiên văn, dưới thì am tường địa lý, nhưng giữa mà biết thấu lòng người thì chắc chưa mấy ai đạt được. Nói như thế nghĩa là cái biết của con người rất giới hạn. Dù tài giỏi đến đâu, con người cũng vẫn bị bó buộc trong cái khung thời gian và không gian. Ngay cái biết của loài người cũng phụ thuộc như vậy. Con người chẳng qua là một tạo vật, một cây sậy có đôi chút tư duy đó thôi. Hiểu biết của loài người giới hạn cũng vì chưa biết đúng nguồn cội. Mỗi người là một tạo vật, vì thế phải tìm đến tạo hóa, phải biết tạo hóa là ai và phải biết tôn thờ. Cái biết về tạo hóa không phải là cái biết về ngoại cảnh hay các hiện tượng, nhưng đó là cái biết của tâm linh, của linh hồn. Thật ra con người không tài nào biết được tạo hóa cả, vì con người quá nhỏ bé, quá sơ thiển so với toàn thể vũ trụ vĩ đại vô cùng. Nhưng tạo hóa đã mặc khải cho con người biết ngài. Đó là điều quan trọng. Mặc khải của tạo hóa qua thiên nhiên, qua lương tâm, qua Chúa Giêsu, hiện thân của tạo hóa vào đời, và nhất là qua Thánh Kinh là lời của tạo hóa dành riêng cho con người. Con người có thể biết tạo hóa vì ngài đã mặc khải. Nhưng biết như thế cũng vẫn chưa gọi là biết. Vì Thượng Đế hay tạo hóa tạo nên con người để có thể giao ngộ với ngài. Chữ biết trong cuộc giao ngộ này là cái biết về tâm linh. Người tin nhận Chúa sẽ được phục sinh tâm linh, sẽ được tha thứ tội ác, và quan trọng hơn cả là được tương giao với chính đấng tạo hóa là chân thần. Bạn đang thắc mắc về vũ trụ chăng? Hãy tìm đến Chúa, đấng tạo ra vũ trụ. Bạn sẽ được biết về vũ trụ. Bạn muốn thấu hiểu lòng người chăng? Hãy tin nhận Chúa, vì Chúa là nguồn của mọi khôn ngoan. Bạn tin Chúa sẽ nhận được khôn ngoan để sống với mọi người. Bạn thân mến, dù bạn là người thông hiểu như Khổng Tử hay có thông minh như Hạng Thác, bạn vẫn cần đến Thiên Chúa. Vì biết bao câu hỏi khó khăn nhất về cuộc đời này, bạn sẽ tìm được câu trả lời khi nào bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa của bạn. Vì Chúa Giêsu là nguồn sống, nguồn sáng, nguồn khôn ngoan, sẽ đem đến cho bạn khai minh cần thiết để bước vào đời sống với chính mình, sống với người khác và nhất là sống với đấng tạo hóa ra mình. Tôn thờ tạo hóa không phải là một điều có cũng được, không cũng được, nhưng đó là một điều quan trọng nhất trong đời sống con người. Nếu thiếu việc làm này, đời người quả là thiếu thốn rất nhiều. Người ta thường nói rằng chúng ta có đủ mọi thứ trên đời này thì chúng ta sẽ sung sướng. Tuy nhiên, nếu còn thiếu đấng tạo hóa làm chủ tâm linh mình, thì đó là một thiếu sót vô cùng to lớn. 90% của đời sống con người sẽ thiếu thốn nếu không có đấng tạo hóa làm chủ trong linh hồn mỗi người. Bởi vì linh hồn của chúng ta bất diệt, một ngày nào đó linh hồn sẽ trở về với đấng tạo hóa. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Linh hồn nào đã được tái tạo thì sẽ được hưởng giây phút sống vĩnh hằng với Chúa. Đây không phải là một điều giả tưởng, nhưng đây là một sự thực. Bởi vì lời Chúa là chân thực, không bao giờ dối gạt. Bao nhiêu lời tiên tri hàng trăm, hàng nghìn năm xưa đã được ứng nghiệm. Vì vậy, một lời hứa ban sự sống vĩnh hằng cho con người chắc chắn như tất cả các lời tiên tri xưa đã ứng nghiệm vậy. Mời bạn hôm nay đến tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu. Vì kính thờ Thiên Chúa là khởi đầu của khôn ngoan. Đó là điều Thánh Kinh đã dạy. Ước mong tiếp nhận bạn làm một người anh em trong Chúa ngay từ giờ phút này. Thân mến, tạm biệt bạn.